Rồi trăm năm lòng nhủ lòng, tất nhiên là lòng mình á, nhắc nhở lòng mình cái việc trăm năm đó, không, nó là một cuộc sống mà gọi là trăm năm đó, không, nhưng mà rồi nó cũng sẽ tới một bên đây thôi. Nói là 100 năm dài như vậy, nhưng mà sự thật lâu lâu ngó lại nó tới bên rồi. À, mà có khi không có sống tới 100 năm nữa. Thấy không? Đó, thì quý vị đó thấy. À, bởi vậy mà phải nhớ, không? Đây là muốn nói đến cái con người vô thường đó. Ở hai câu trước là nói về cảnh vật vô thường. Thấy không? Ở đây là muốn nói con người vô thường. Thấy không? Tức là cái việc đời nó cứ trôi qua vậy đó, lâu lâu nhìn lại thì cái đầu mình đã bạc rồi. Đó là sự vô thường của con người, nó luôn luôn là nó thay đổi như vậy, nó tới một bên. Nhưng mà mình á thì thường thường lại mình sống thì cứ sống về quá khứ, tức là nhớ về quá khứ, sống về quá khứ thôi, ngồi ở đây, nhưng mà lại lâu lâu thì cũng nhớ về những chuyện là một cái thời đã qua. Nhất là những vị mà lớn tuổi thì lâu lâu ngồi nhớ lại thời trai trẻ của mình, thời huynh đệ thời. Phải không? À, tất nhiên là cái nhớ lại cái đời, cái cuộc sống của quá khứ. Cho nên nó có một câu chuyện gọi là câu chuyện mà ở miền Nam. Ở miền Nam mà những cái năm trước, thời những năm 60 rồi đó, thời mà hát bội rồi nổi còn đó, hát bội rồi đó, không thì ở nơi một cái vùng quê đó, không là có cái đám, tức là có cái đám lễ rồi rước hát bội về hát cái tuồng sử mà gọi là tầng cối, nhưng mà giết Nhạc Phi đó, tầng cối mà hại Nhạc Phi đó, Nhạc Phi làm gì trung thần thời Tống đó, không? Thì đây là một cái buổi hát bội về một cái tuồng tích đó, đây tại nơi một cái vùng quê của Nam Bộ, thì trong đó có một bà già, bà nghe xong, bà xem xong cái tuồng đó về cái thì bà bệnh nặng luôn. Bệnh nặng mà rồi con cháu dước thầy thuốc chạy thuốc rồi trị mãi mà không bớt. Thì cuối cùng cái vị thầy thuốc á, đây là một ông thầy thuốc nổi tiếng ông mới hỏi riêng cái người nhà, hỏi là chứ trước khi bệnh á thì bà lão bà có chứng kiến một cái cảnh nào mà rất là thương tâm hay không. Thì người nhà suy nghĩ mãi mới nhớ ra một việc, nói rằng một hôm đó thì trước khi bà lão bệnh á thì bà có xem cái đám hát bội diễn lại cái tuồng gọi là Phong Ba Đình. Tuồng Phong Ba Đình là cái tầng cối hại Nhạc Phi á, thì trong đó có kể chuyện là vị tướng tài nhà Tống tên là Nhạc Phi vì giữ cái lòng tận trung với vua cho nên đành để chịu cho cái tên gian thần tầng cối đó hãm hại, không, tức là ông tầng cối là ông giả cái chiếu của vua để mà gọi Nhạc Phi về. Nhạc Phi tuy biết vậy mà cũng về, đó cũng giữ cái lòng chung đó, nhưng mà về rồi á thì bị tầng cối hại. Chứ còn ông đúng ra thì Nhạc Phi này là với cái tài sức của ông đó thì ông có thể coi như đủ sức ông diệt cả tầng cối luôn nữa, không, tức với cái tài sức của ông đang lãnh đạo một đạo quân mà là tài nữa. Thì xem xong cái tuồng hát đó thì bà lão bà về thì ngã bệnh luôn. Thì ông lương y á, ông tức ông thầy thuốc ông nghe qua thì ông thì biết ngay cái gốc bệnh này. Là thì đây ông biết là đây là cái bệnh này là bệnh bằng tâm lý thì cũng phải chữa bằng tâm lý thôi, chứ thuốc men là chữa không hết. Là cho nên ông mới bảo những người nhà đó bây giờ làm sao phải rước cái đám hát bội đó diễn lại cái tuồng trên. Nhưng mà bây giờ phải coi như là điều đình làm sao với cái ông bầu của cái tuồng đó phải kết thúc cái tuồng hát nó bằng một cái lớp ngược lại. Tất nhiên là thay vì theo đúng cái lịch sử thì Nhạc Phi bị thần cối hãm hại chết, không? Nhưng mà bây giờ là phải làm sao chuyển lại, là kết thúc cái tuồng bằng một cái lớp là nhạc phi đâm chết thần cối. Đó, làm sao mà nhạc phi cuối cùng là nhạc phi đâm chết thần cối. Đó. Thì gia đình này cũng có tiền, cho nên là cũng rước cái đám hát bội đó và coi như là giao kèo với ông bầu đó, phải sửa lại cái tuồng. Sửa lại tuồng là cuối cùng là coi như là nhạc phi đâm được thần cối chết. Đó. Thì rước bà lão này tới xem, thì quả nhiên sau khi xem tới đó cái bà lão bà cười ngắt, bà cười ngắt vui vẻ và tươi tỉnh lại, à, sau đó tự nhiên khỏi bệnh luôn. Đó, là bởi vì bởi vì thấy cái tuồng hát đó là đó, cái đó là giả rồi, tuồng hát là giả rồi, mà chuyện đó là cũng chuyện thuộc về quá khứ nữa rồi, à, nhưng mà rồi xem nghe rồi á mà cũng bệnh theo luôn. Là quý vị thấy là sống với cái quá khứ quá nặng ha. Là bởi vì bà xem á, thì bà thấy rằng nhạc phi là một vị trung thành, ha, là một vị coi như là quá đáng quý, mà bây giờ bị tầng cối hại vậy bà tức quá. Tức quá chịu nổi, à, cho nên là nó quốc ức trong lòng, đó, là thành bệnh. Đó. Bây giờ xem ra thấy à, như vậy thì tầng cối bị nhạc phi giết rồi, thôi vui vẻ, à, đúng mà hả, thỏa nguyện. À, thì quý vị thấy à, sống gọi là sống với quá khứ là vậy đó, à, người sống vậy, cho nên ở đây à, là mình là phải biết ha, cuộc đời đó, cái cuộc đời con người đó nó là luôn luôn, nó là thay đổi, nó là vô thường, à, mà lại nhớ à, sống về quá khứ không á thì chịu khổ thôi, ha. Nhiều vị á mà gọi là coi như là về cái quá khứ còn muốn nhớ kỹ, à, nhớ à, nhớ cho nhiều nữa, có khi đó thí dụ như à, giận ai, không giận ai mà lâu lâu nhớ lại thì ngủ không yên, không thì đó cũng là nhớ về cái quá khứ chứ gì, nó qua rồi, à, nhưng mà rồi cũng nhớ lại, nhưng mà nhớ lại thì ngủ không yên, à, đó. Và như vậy thì khi nhớ lại tức là nhớ lại là sống với cái bóng của quá khứ chứ có gì đâu, à, à, ở đây à, thì nhắc lại cho mình mới thấy rõ, không hãy nhớ là cái cuộc đời của mình đây nó vô thường này, không lâu lâu là nhìn đến là trên đầu già tới nơi rồi, thì vậy là à, chữ vô thường nó kế bên thôi, ha, thì phải sống làm sao à, với cái hiện tại đây nè, đó, à,